Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thu Hằng, Mai Vân, Trọng Nghĩa và anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ ba, mùng 8 tháng 9, 2020. Trung Quốc và Ấn Độ tố cáo lẫn nhau về vụ nổ súng ở biên giới hai nước. Liên hiệp châu Âu kêu gọi chính quyền Belarus trả tự do ngay lập tức cho các nhà đối lập. Bruxelles yêu cầu làm sáng tỏ vụ mất tích của một lãnh đạo đối lập. Pháp sẽ triển khai xét nghiệm nhanh COVID-19 ngay từ đây đến cuối tuần. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, châu Âu thiệt đủ đường nếu ngừng Nord Stream 2 trừng phạt Nga. Mục theo dòng thời sự, đẩy mạnh hợp tác dầu khí với Mỹ, một đòn nhất cử lưỡng tiện cho Việt Nam. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, Ấn Độ và Trung Quốc tố cáo lẫn nhau về vụ nổ súng ở khu vực đường biên giới đang tranh chấp giữa hai nước trên cao nguyên ở dãy Himalaya. Sau vụ giáp lá cà khiến hàng chục người thiệt mạng vào tháng 6 vừa qua, đây là lần đầu tiên từ mấy thập niên qua hai bên đã nổ súng ở biên giới trên bộ. Trọng Nghĩa cho biết cụ thể.
Trong một thông cáo, Bộ Quốc phòng Trung Quốc lên án Ấn Độ là đã có hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng vì lính Ấn đã vượt làn ranh phân chia hai nước vào hôm trước rồi bắn chỉ thiên cảnh cáo lực lượng Trung Quốc. Thông cáo nói thêm, lính biên phòng Trung Quốc bị buộc phải đưa ra biện pháp thích ứng để ổn định tình hình trên thực địa, nhưng không nêu thêm chi tiết. New Delhi thì ngược lại đã đổ lỗi cho phía Trung Quốc. Trong một thông cáo, Ấn Độ tố cáo binh sĩ Trung Quốc đã bắn mấy phát súng chỉ thiên để hù dọa lính Ấn Độ. Thế nhưng New Delhi nói rõ là mặc dù bị khiêu khích, binh sĩ Ấn đã tự kềm chế, hành xử với tinh thần trách nhiệm. Đường ranh giới hai bên ở vùng Himalaya, chính thức gọi là đường kiểm soát thực tế, đã không được vạch ra rõ ràng. Và từ lâu, để tránh xung đột bùng lên, quân đội hai bên đều không sử dụng súng ở dọc theo đường biên giới này và khu vực không hề nghe tiếng súng nổ từ năm 1975 đến nay. Trong vụ xung đột chết người vào tháng 6 vừa qua, hai bên chỉ sử dụng gậy đá hoặc tay không.
Vẫn tại châu Á, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Trung Quốc có vòng công du Đông Nam Á ngay trước một loạt cuộc họp của Ngoại trưởng Mỹ với các đối tác Đông Nam Á. Ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc gặp đồng nhiệm Indonesia. Theo báo Hồng Kông South China Morning Post, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa hội kiến với Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto tại Jakarta. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Indonesia xác nhận là hai bộ trưởng gặp nhau vào lúc 16 giờ giờ địa phương. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đến Malaysia và cũng có cuộc hội kiến với đồng nhiệm Bộ Quốc phòng. Chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc diễn ra ngay trước loạt cuộc họp qua mạng giữa lãnh đạo ngoại giao Mỹ với các đối tác Đông Nam Á dự kiến diễn ra ngay từ ngày mai mùng 9 tháng 9 cho đến ngày 12 tháng 9. Báo Hồng Kông coi chuyến công du nói trên của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đến một số nước ASEAN ven Biển Đông là để cân bằng lại các ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh căng thẳng tại Biển Đông gia tăng có nhiều nguy cơ xảy ra đụng độ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trong lúc hai láng giềng Indonesia và Malaysia tiếp đón lãnh đạo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, thì Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ngày hôm nay lên án Bắc Kinh tiếp tục tăng cường phát triển cơ sở quân sự tại các đảo tranh chấp ở quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Báo Philippines Finstar cho hay, trong một cuộc họp tại Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana khẳng định là việc Trung Quốc nỗ lực quân sự hóa các đảo nhân tạo là mối đe dọa đối với Philippines. Vẫn liên quan đến Trung Quốc, trong một bức thư đề ngày 6 tháng 9 gửi cho một dân biểu Pháp thuộc nhóm 30 người đã từng ký vào một lá thư tố cáo Trung Quốc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ tại vùng Tân Cương, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khẳng định rằng ông lên án với một thái độ kiên quyết nhất hệ thống đàn áp mà Bắc Kinh sử dụng nhắm vào thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và xem đó là một điều không thể chấp nhận được.
Trong thư, Tổng thống Pháp còn xác định rằng chính quyền Pháp luôn tận dụng các cuộc tiếp xúc song phương với Trung Quốc để kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt các vụ giam giữ trong các trại ở Tân Cương. Ông Macron nói rõ là ông đã xem xét kỹ lưỡng các lời chứng và tài liệu liên quan đến các trại tù, các vụ giam giữ hàng loạt, mất tích, cưỡng bức lao động, ép buộc triệt sản, phá hủy di sản của người Duy Ngô Nhĩ và đặc biệt là những nơi thờ phụng, việc giám sát dân cư và nói chung là toàn bộ hệ thống đàn áp được áp dụng trong khu vực này. Tổng thống Pháp đã viết lá thư trên để trả lời một lá thư của dân biểu Aurélien Taché có chữ ký của khoảng 30 nghị sĩ khác đã gửi cho ông vào tháng 7 vừa qua, kêu gọi Paris hành động để đưa Trung Quốc ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế xét xử về tội ác chống nhân loại. Chính dân biểu Taché đã công bố bức thư trả lời của Tổng thống Macron. Lời tố cáo các hành vi đàn áp người Duy Ngô Nhĩ của ông Macron được đưa ra vào lúc hồ sơ này tiếp tục đeo bám Trung Quốc. Theo nhật báo Mỹ New York Times vào hôm qua, thì chính quyền của Donald Trump đang xem xét việc cấm một số sản phẩm làm từ bông vải sản xuất ở vùng Tân Cương. Đây là biện pháp nhằm trừng phạt các hành vi sử dụng lao động cưỡng bức đối với người Hồi giáo. Còn theo báo Anh The Guardian, việc Bắc Kinh đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương cũng đang khiến cho bộ phim Mulan, tức là Hoa Mộc Lan của hãng phim Disney, bị công kích dữ dội vì đã quay rất nhiều ngoại cảnh ở Tân Cương vào đúng thời điểm Bắc Kinh tung chiến dịch đàn áp tại nơi này.
Về châu Âu, ngày hôm qua, lãnh đạo ngoại giao Liên hiệp châu Âu ra thông cáo kêu gọi chính quyền Belarus trả tự do ngay lập tức cho các nhà đối lập và nhấn mạnh sẽ trừng phạt các thủ phạm đàn áp cuộc phản kháng ôn hòa của dân chúng. Liên Âu đặc biệt lo ngại về vụ mất tích của một nhà đối lập hàng đầu tại Belarus. Sau cuộc biểu tình khổng lồ hôm Chủ nhật 6 tháng 9 với sự tham gia của hơn 100.000 người và có tới 633 người bị bắt, ngày hôm qua, lãnh đạo ngoại giao Liên Âu, ông Josep Borrell đã ra thông cáo khẳng định là Liên hiệp châu Âu chờ đợi chính quyền Belarus tiến hành trả tự do ngay lập tức cho tất cả những người bị giam giữ vì lý do chính trị trước và sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 9 tháng 8 bị cáo buộc là gian lận. Liên hiệp châu Âu yêu cầu chính quyền Minsk chấm dứt các hoạt động đàn áp giới đối lập chính trị. Bản thông cáo của Liên Âu nêu rõ trường hợp của bà Maria Kolesnikova, được coi là nhà đối lập tiêu biểu cuối cùng chọn ở lại trong nước. Theo những người thân cận với nhà đối lập, thì bà mất tích từ sáng hôm qua. Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas cho biết là rất lo ngại về vụ mất tích của nhà đối lập. Trả lời AFP, phát ngôn viên lực lượng biên phòng Belarus, ông Anton Bikovsky thông báo là nhà đối lập hiện đang bị giam giữ khi trên đường sang Ukraine. Theo truyền hình nhà nước Belarus, thì nhà đối lập bị bắt tại biên giới vào sáng hôm nay. Tuy nhiên, những người thân cận với bà Maria Kolesnikova cho biết thông tin hoàn toàn ngược lại là nhà đối lập bị những người bịt mặt bắt cóc ngay tại trung tâm thủ đô Minsk. Về phần mình, Bộ Nội vụ Belarus khẳng định không hề có thông tin nào về vụ bắt giữ này. Vẫn về châu Âu, sau gần 3 tuần nhập viện ở Berlin, nhà đối lập Nga Alexei Navalny, theo các bác sĩ Đức, bị đầu độc bằng chất Novichok đã hết hôn mê. Ngày hôm qua, Bệnh viện Charité nơi ông Navalny được điều trị cho biết tình trạng sức khỏe của ông đã được cải thiện. Thu Hằng cho biết cụ thể.
Bệnh nhân 44 tuổi phản ứng khi người ta nói với ông và sẽ từng bước ngừng thở bằng máy, vẫn theo thông cáo của Bệnh viện Charité, một trong những bệnh viện nổi tiếng châu Âu. Tuy nhiên, theo AFP, thì dù tình trạng của nhà đối lập Nga có nhiều dấu hiệu cải thiện, nhưng các bác sĩ không loại trừ khả năng ông sẽ chịu nhiều di chứng về lâu dài do độc dược quá mạnh. Chất độc thần kinh Novichok được một phòng thí nghiệm quân sự của Đức phát hiện trong cơ thể ông Navalny, được cho là chỉ mình Nga có. Đức và các nước phương Tây đã yêu cầu Nga giải thích, Berlin cho Moscow thời hạn vài ngày để làm sáng tỏ chuyện gì đã xảy ra trước khi đưa ra quyết định trừng phạt. Anh Quốc, nơi từng xảy ra vụ đầu độc hai cha con cựu nhân viên tình báo Skripal năm 2018, đã triệu mời đại sứ Nga để bày tỏ quan điểm của London về vụ đầu độc Navalny. Còn theo Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian, khi trả lời truyền thông ngày 6 tháng 9, thì tình hình nghiêm trọng trước hết là có thêm một nhà đối lập bị đầu độc, và hơn nữa, sản phẩm được sử dụng là độc dược bị cấm. Tuy nhiên, Moscow lên án những âm mưu phi lý cáo buộc Nga đứng đằng sau vụ đầu độc. Ngày hôm qua 7 tháng 9, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết không loại trừ khả năng đình chỉ dự án đường ống dẫn dầu Nord Stream 2, dù Đức được cho là nước được hưởng lợi nhiều nhất từ dự án khí đốt này. Từ nhiều năm nay, Nord Stream 2 nằm trong tầm ngắm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngày hôm qua, Tổng thống phát biểu ủng hộ từ bỏ dự án vì, theo ông, châu Âu sẽ bị phụ thuộc quá nhiều vào khí đốt của Nga. Và để tránh tình trạng này, ông Donald Trump đề xuất châu Âu mua dầu khí của Mỹ.
Dự án khí đốt Nord Stream 2, quan hệ giữa Nga và châu Âu là chủ đề của mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Vẫn tại châu Âu, bắt đầu từ ngày hôm qua, Serbia và Kosovo nối lại các đàm phán song phương tại Bruxelles dưới sự chủ tọa của Liên hiệp châu Âu. Thỏa thuận bình thường hóa quan hệ kinh tế giữa hai nước hồi tuần trước tại Washington dưới sự chủ tọa của Tổng thống Mỹ bị Liên Âu phản đối. Lý do bất đồng chính là trong thỏa thuận nói trên, Serbia hiện đang muốn gia nhập Liên hiệp châu Âu đã cam kết chuyển sứ quán tại Israel từ Tel Aviv sang Jerusalem, giống như chính sách của chính quyền Donald Trump. Quyết định nói trên bị coi là đi ngược lại với chính sách ngoại giao chung của Liên hiệp châu Âu. Thông tin viên Laurent Rui tường thuật từ Belgrade.
Tous les accords entre Belgrade et Pristina doivent être en conformité avec les règles de l'Union européenne. C'est par ces mots qu'importe.
Mọi thỏa thuận giữa Serbia và Kosovo cần phải phù hợp với các quy định của Liên hiệp châu Âu. Với lời lẽ nói trên, một phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu bình luận về việc Belgrade và Pristina nối lại đàm phán lần này tại Bruxelles và dưới sự chủ tọa của Liên Âu. Lời nhắc nhở mang thông điệp rõ ràng việc chính quyền Belgrade thông báo chuyển sứ quán từ Tel Aviv sang Jerusalem là không thể chấp nhận được. Các nước châu Âu dự kiến sẽ gây áp lực với Serbia và Kosovo để không có một sứ quán nào được xây dựng tại thành phố tranh chấp ở Trung Đông này. Liên Âu cũng yêu cầu Serbia và Kosovo giải thích chi tiết về thực chất các cam kết hồi tuần trước tại Washington. Trong các thương lượng giữa Serbia và Kosovo có vế chính trị của thỏa thuận song phương tương lai, vấn đề những người mất tích đã được đề cập đến, cũng như vấn đề các cộng đồng thiểu số và dự án xây dựng cộng đồng các xã người Serbia tại Kosovo, một dự án bị Pristina hãm lại từ 7 năm nay. Các đàm phán giữa hai bên dưới sự bảo trợ của Liên Âu được nối lại từ mùa hè này sau hơn 20 tháng gián đoạn do các trừng phạt kinh tế của Kosovo đối với Serbia. Kể từ đó, các trừng phạt đã được dỡ bỏ.
Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
Nhìn sang Hoa Kỳ, bước vào giai đoạn cuối cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ, hai ứng cử viên Đảng Cộng hòa và Dân chủ đã không nương tay nhau, thỏa mạ nhau thẳng thừng. Ông Donald Trump vào ngày hôm qua đã gọi ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden là một kẻ ngu xuẩn, trong lúc ứng cử viên Đảng Dân chủ thì cho rằng đối thủ của mình là một tên hèn nhát. Tổng thống Donald Trump còn đòi ông Joe Biden phải xin lỗi về một phát biểu liên quan đến vaccine chống COVID-19.
Phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, ông Donald Trump đang bị ứng viên của Đảng Dân Chủ dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận, đã gia tăng tấn công đối thủ và Thượng nghị sĩ Kamala Harris, người phó của ông. Bà Harris đã từng cho rằng bà không tin tưởng ông Trump về việc một vaccine chống virus corona chủng mới được hoàn tất trước ngày bầu cử mùng 3 tháng 11, như Tổng thống đã gợi lên. COVID-19 đã làm gần 190.000 người chết ở Hoa Kỳ. Ông Donald Trump đã vẽ ra viễn cảnh một vaccine được hoàn tất vào trước cuộc bầu cử tháng 11 và kinh tế sẽ vực dậy một cách ngoạn mục. Ông đồng thời cảnh báo về nguy cơ Joe Biden và những phần tử mà ông gọi là cực đoan trong Đảng Dân Chủ sẽ làm kinh tế sụp đổ. Ông Trump khẳng định Joe Biden và người đứng chung liên danh rất thiên tà, những người thiên tà nhất Quốc hội, và theo tôi họ không phải là những người có năng lực, họ sẽ phá tan đất nước này và sẽ phá nền kinh tế này. Họ phải xin lỗi ngay tức khắc về luận điệu chống vaccine vô trách nhiệm mà họ sử dụng trong lúc này. Sau khi gọi ông Biden là kẻ ngu xuẩn, Tổng thống Trump còn nói thêm là câu chuyện này làm khoa học bị mất uy tín.
Dịch bệnh COVID-19 hoành hành tại nhiều nơi trên thế giới. Tại Indonesia, quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới, số người chết vì dịch COVID-19 tăng nhanh đến mức mà nhiều nghĩa trang đang rơi vào tình trạng quá tải. Người phụ trách một nghĩa trang ở vùng thủ đô Jakarta cho biết, sắp tới tại đây sẽ không còn chỗ để tiếp nhận các nạn nhân mới. Thông tin viên Gabriel Magesho tại Đông Nam Á trong bài tường trình gửi về RFI ngày hôm qua cho biết cụ thể.
C'est un calcul funeste que livre le responsable du cimetière Pondok Rangoon dans l'est de Jakarta.
Người phụ trách nghĩa trang Pondok Rangoon ở phía đông Jakarta đưa ra một cảnh báo đang tối, từ giờ cho đến giữa tháng 10, tại đây sẽ không còn chỗ cho các mộ phần mới sau đợt lây nhiễm lớn đầu tiên kéo dài mới đây tại Indonesia. Bất hạnh thay, đây là một thông báo hoàn toàn không gây ngạc nhiên, bởi vì kể từ đầu đại dịch cho đến nay, số lượng các vụ mai táng đạt mức kỷ lục. Ví dụ như vào tháng 3, số thi hài được chôn cất là cao nhất kể từ một thập niên, nhiều hơn 1/3 so với mức trung bình. Trong tháng 8 vừa qua, tại thủ đô Jakarta, chỉ trong một ngày, riêng một nghĩa trang đã tiếp nhận đến 27 đám tang. Nếu như các con số này là mang tính báo động, thì chúng hoàn toàn tương phản với con số chính thức của chính quyền. Từ 6 tháng nay, thống kê của chính quyền đưa ra thấp hơn nhiều so với thực tế dịch bệnh. Indonesia làm ít xét nghiệm hơn 30 lần so với Mỹ. Tại quốc gia Đông Nam Á này, trung bình chỉ có 3 giường bệnh trăm ngàn bệnh nhân. Một con số báo động khác đó là tỷ lệ tử vong ở trẻ em vì virus corona chủng mới cao gấp 45 lần so với Mỹ, quốc gia vốn được coi là bị dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề nhất.
Gabriel Maréchaux, Kuala Lumpur, RFI.
Vấn đề đại dịch COVID-19, nước Pháp đang nỗ lực đối phó với nguy cơ đại dịch trở lại lần thứ hai. Trong vòng 24 giờ qua, tính đến chiều ngày hôm qua, cơ quan y tế Pháp ghi nhận hơn 4.000 ca nhiễm mới. Ngày hôm nay, Bộ trưởng Y tế thông báo sẽ triển khai khẩn cấp xét nghiệm nhanh đại trà COVID-19 từ đây đến cuối tuần. Theo Bộ trưởng Y tế Olivier Véran, ngay trong tuần này tại vùng thủ đô Paris sẽ bắt đầu triển khai các xét nghiệm nhanh cho kết quả chỉ trong vòng từ 15 cho đến 20 phút. Thông tin được đài France Inter loan tải. Giống như các xét nghiệm PCR thông thường hiện nay, xét nghiệm nhanh phát hiện virus gây bệnh COVID-19 cũng dựa trên việc lấy dịch mũi hầu. Tại Pháp cho đến nay, thời gian trung bình cho kết quả xét nghiệm PCR là khoảng 36 giờ. Theo giới chuyên gia, khoảng thời gian này là quá dài, không cho phép các cơ quan y tế phản ứng kịp thời để ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh. Cũng về việc phòng chống đại dịch COVID-19, Hội đồng Khoa học Pháp tư vấn cho chính phủ về phòng chống dịch đã đề nghị rút ngắn thời gian cách ly từ 14 ngày xuống còn 7 ngày. Hiện chính phủ đang xem xét. Tổng thống Pháp ngày hôm nay cũng kêu gọi người Pháp đặc biệt chú ý đến, đòi hỏi duy trì biện pháp giãn cách phòng dịch trong các dịp gặp gỡ tại gia đình hay trong các không gian riêng tư khác. Sau đây là phần tin bổ sung.
Thủ tướng Abe đề xuất với Tổng thống Duterte tăng cường mối quan hệ Nhật Bản-Philippines. Trong cuộc điện đàm ngày hôm qua 7 tháng 9, Tổng thống Philippines cũng tỏ lòng biết ơn với ông Shinzo Abe, người sắp rời cương vị Thủ tướng Nhật Bản vì lý do sức khỏe. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục hợp tác song phương chặt chẽ hơn để đảm bảo cho vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở.
Đài Loan kêu gọi liên minh chống các hành động hiếu chiến giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc gia tăng. Phát biểu ngày hôm nay tại một diễn đàn ở Đài Bắc có sự tham gia của nhiều quan chức an ninh Đài Loan và nhà ngoại giao phương Tây, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn khẳng định Đài Loan đang đi đầu trong việc bảo vệ tự do, bảo vệ nền dân chủ khỏi sự hiếu chiến độc đoán.
Lo bị bắt, hai nhà báo Úc rời Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ song phương xấu đi. Theo thông báo của hai tòa soạn, một thông tin viên tại Bắc Kinh của đài ABC và một thông tin viên tại Thượng Hải của tạp chí Tài chính Úc được nhân viên ngoại giao Úc tháp tùng đã về đến Sydney sáng ngày hôm nay. Trước đó, hai nhà báo Úc phải ẩn náu trong cơ quan đại diện ngoại giao của Úc sau khi bị cảnh sát Trung Quốc đến thăm tại nhà.
Tại Miến Điện, cuộc vận động chính thức khai mạc tranh cử quốc hội vào ngày hôm nay với 97 đảng tham gia, trong đó có đảng của bà Aung San Suu Kyi là Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ. Theo giới quan sát, trong cuộc bỏ phiếu diễn ra vào tháng 11 này, đảng này sẽ lại thắng, vì nếu bà Aung San Suu Kyi bị quốc tế chỉ trích thì dân chúng Miến Điện vẫn rất mến mộ bà.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Châu Âu thiệt đủ đường nếu ngừng Nord Stream 2, trừng phạt Nga.
Liệu Đức và phương Tây sẽ bắt Nga trả giá về vụ đầu độc nhà đối lập Alexei Navalny bằng cách đình chỉ đường ống dẫn dầu Nord Stream 2 hay không? Báo chí phương Tây trong nhiều ngày qua liên tiếp đưa tin Thủ tướng Angela Merkel không loại trừ khả năng này nếu như Moscow không có những câu trả lời thỏa đáng về vụ đầu độc. Bất chấp việc Đức là nước được hưởng lợi nhiều nhất, kiêm nhà bảo vệ kiên quyết nhất dự án khổng lồ này. Dài 1.200 km nối từ Nga đi qua biển Baltic và kết thúc ở Đức, Nord Stream 2, còn gọi là Bắc Hải Lưu 2, sẽ chuyển khoảng 55 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm cho châu Âu. Dự án mang tính địa chính trị này đã gây tranh cãi ngay từ đầu. Các nước Đông Âu phản đối, kịch liệt nhất là Ba Lan, Mỹ trừng phạt và giờ thêm vụ đầu độc nhà đối lập Nga Alexei Navalny. Tuy nhiên, đình chỉ dự án Nord Stream 2 sẽ dẫn đến những hậu quả nặng nề cho tất cả các bên. Trước tiên là Đức, quốc gia đang từ bỏ nhiệt điện và điện nguyên tử, do đó cần nhiều khí đốt hơn, theo Bộ trưởng Kinh tế Peter Altmaier. Ngừng dự án sẽ gây tác động rất lớn đối với nguồn cung ứng nhiên liệu cho Đức, theo khẳng định với Reuters của một người phát ngôn Bộ Kinh tế Đức. Ngay cả Tổng thống Mỹ Donald Trump, người ủng hộ từ bỏ Nord Stream 2, cũng tỏ ra thông cảm với Thủ tướng Merkel hiện trong thế yếu về năng lượng. Tiếp theo là các nước châu Âu, khách hàng của Nord Stream 2 cũng sẽ phải gánh thiệt hại vì sẽ phải trả chi phí rất đắt nếu mua khí đốt từ Mỹ, Qatar hay thông qua những đường ống khác từ Algeria, Libya hoặc Azerbaijan. Theo ông Olivier Hermes, Chủ tịch Hội các doanh nghiệp phương Đông của Đức khi trả lời báo Đức hôm 7 tháng 9. Thực ra, Thủ tướng Merkel đang phải đối mặt với những lục đục bên chống, bên ủng hộ Nord Stream 2 ngay trong Đảng Liên minh Dân chủ Thiên Chúa Giáo của bà, cũng như trong Liên minh cầm quyền với Đảng Xã hội Dân chủ SPD. Đảng này luôn muốn duy trì mối quan hệ với Nga và ủng hộ Nord Stream 2. Trong khi đó, theo Le Monde, thì hai đối thủ Norbert Röttgen và Friedrich Merz đang muốn tranh chức chủ tịch đảng CDU thay bà Merkel sau cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 9 năm 2021, đều gây sức ép để dừng dự án khí đốt. Với lý do hoàn thiện Nord Stream 2 đối với ông Putin có lẽ sẽ là lời khẳng định cho việc ông có thể tiếp tục chính sách như hiện nay. Tình hình buộc Thủ tướng Đức đổi thái độ, gia hạn vài ngày cho Moscow đưa ra những giải đáp thỏa đáng trước khi đưa ra quyết định về dự án Nord Stream 2. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được cho là sẽ có những lời lẽ cứng rắn tương tự, dù hiện tại chỉ Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian ở trên tuyến đầu. Pháp không muốn tham gia vào những bất đồng nội bộ của chính quyền Đức, nhưng vụ đầu độc nhà đối lập Navalny cũng đẩy Paris vào thế khó xử trong quan hệ với Moscow, đặc biệt trong bối cảnh hai bên sắp tổ chức hội nghị 2 cộng 2 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước, theo dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 9 tại Paris, và chuyến công du Moscow sắp tới của Tổng thống Pháp Macron. Liệu có cần phải hủy hai sự kiện này để bày tỏ thái độ phản đối Nga hay không? Liên hiệp châu Âu trừng phạt Nga dù biện pháp này được cho là mang tính biểu tượng nhiều hơn là hiệu quả sau các vụ sát nhập bán đảo Crimea, xung đột ở miền đông Ukraine, vụ máy bay MH17 của Malaysia bị bắn rơi ở Ukraine hay vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal ở Anh, nhưng vẫn cần đến chính quyền của Tổng thống Putin trong hàng loạt hồ sơ quốc tế quan trọng như nội chiến ở Syria, hòa bình ở Libya, hạt nhân Iran hay khủng hoảng Belarus, trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump dần dần thoái lui trên trường quốc tế. Cuối cùng, liệu Đức có thể đơn phương trừng phạt được Nga hay không? Dự án Nord Stream 2 được tất cả các cấp và cơ quan có thẩm quyền của Liên hiệp châu Âu thông qua, trong đó có cả chính quyền Đức, Thụy Điển, Đan Mạch và Phần Lan, vẫn theo ông Oliver Elmes được trích dẫn ở trên. Ngừng dự án còn đồng nghĩa với việc các nhà đầu tư sau này sẽ chần chừ trong việc ủng hộ các dự án của châu Âu và của Đức, nhưng trước mắt sẽ là hàng loạt vụ bồi thường cho các doanh nghiệp tham gia dự án. Nord Stream 2 có tổng trị giá khoảng 12 tỷ euro, huy động đến 600 nhà thầu phụ và được dự kiến hoàn thiện vào năm 2021. Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom chiếm khoảng 50% cổ phần dự án, phần còn lại thuộc về 5 tập đoàn của Đức, Hà Lan, Áo và Pháp.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế với đề tài Abenomics đem lại nhiều sinh khí cho kinh tế Nhật Bản. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của giáo sư Briac Monfort, Đại học Sophia Tokyo, cộng tác viên quỹ Pháp-Nhật, trường Cao đẳng Khoa học Xã hội Paris. Nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục theo dòng thời sự với chủ đề Đẩy mạnh hợp tác dầu khí với Mỹ, một đòn nhất cử lưỡng tiện cho Việt Nam.
Vào lúc tập đoàn Nga Rosneft được cho là đã từ bỏ một đề án khai thác dầu khí với Việt Nam tại Biển Đông dưới sức ép nặng nề của Trung Quốc, phải chăng là lối thoát cho Việt Nam để bảo đảm chính sách năng lượng của mình sẽ là đẩy mạnh hợp tác với Mỹ? Đây chính là quan điểm của chuyên gia Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Isaias Yusuf Isaac tại Singapore. Trong bài phân tích ý nghĩa chiến lược của công cuộc hợp tác Việt-Mỹ về dầu khí đăng trên chuyên san Nhật Bản The Diplomat vào hôm qua, nhà nghiên cứu nhiều kinh nghiệm về Biển Đông này đã cho rằng việc tăng cường hợp tác với các tập đoàn dầu khí Mỹ sẽ cho phép Việt Nam vừa giảm được thặng dư thương mại với Hoa Kỳ, một điều đang cần làm, vừa bảo vệ được quyền lợi chính đáng của mình tại Biển Đông.
Theo chuyên gia Lê Hồng Hiệp, nhu cầu năng lượng của Việt Nam dự kiến sẽ tăng từ 8,5 đến 9,5% mỗi năm trong vòng 5 năm tới đây. Vào lúc cần phải giảm lệ thuộc vào các nhà máy điện chạy bằng than, Việt Nam đang tìm cách tăng nguồn cung cấp dầu khí và phát triển các nhà máy điện chạy bằng khí đốt tự nhiên với Mỹ đang nổi lên thành một đối tác quan trọng.
Việt Nam hiện đang làm việc với tập đoàn dầu khí Mỹ ExxonMobil để phát triển mỏ khí đốt cá voi xanh ngoài khơi bờ biển miền Trung, có trữ lượng ước tính khoảng 150 tỷ mét khối. Khí từ mỏ này sẽ được dùng để chạy 3 nhà máy điện khí xây dựng tại khu kinh tế Dung Quất gần đó. Vào tháng 11 năm ngoái, công ty Mỹ AES Corp cũng đã giành hợp đồng xây dựng nhà máy điện khí Sơn Mỹ 2 tại tỉnh Bình Thuận. Nhà máy này sẽ chạy bằng khí hóa lỏng nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Ngoài Sơn Mỹ 2, Việt Nam hiện đang phát triển 4 dự án điện khí khác dùng khí hóa lỏng nhập khẩu là Cà Ná 1, Sơn Mỹ 1, Bạc Liêu và Long Sơn 1. Với hàng loạt nhà máy điện chạy bằng khí đốt như trên, Việt Nam tất yếu sẽ phải tăng nhập khẩu khí hóa lỏng, một sản phẩm mà Hoa Kỳ hiện đã trở thành nhà xuất khẩu lớn thứ 3 thế giới, chiếm hơn một nửa công suất khí hóa lỏng toàn cầu vào năm ngoái 2019.
Theo nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, sức cung đang tăng của Mỹ cùng với nhu cầu ngày càng lớn của Việt Nam về khí đốt hóa lỏng mở ra một triển vọng mới cho hợp tác Việt-Mỹ và nhất là sẽ cho phép Việt Nam giảm bớt thặng dư mậu dịch với Hoa Kỳ.
Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp đã nêu ví dụ về nhà máy điện Sơn Mỹ 2 khi vận hành mỗi năm sẽ cần đến khoảng 2 tỷ đô la khí hóa lỏng nhập từ Hoa Kỳ. Đây là một con số đáng kể khi mà trong năm 2019, tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Hoa Kỳ chỉ ở mức 14,4 tỷ đô la. Dĩ nhiên, Mỹ không phải là nhà cung cấp khí hóa lỏng duy nhất, nhưng việc mua từ các nhà cung cấp Mỹ sẽ cho phép Việt Nam cải thiện cán cân thương mại với Hoa Kỳ, một vấn đề mà Washington luôn yêu cầu Hà Nội phải giải quyết. Theo Hải quan Việt Nam, trong năm 2019, Việt Nam đã có đến 47 tỷ đô la thặng dư mậu dịch với Hoa Kỳ. Mức thâm hụt này đã khiến chính quyền của Tổng thống Donald Trump bất bình. Và vào giữa năm ngoái, ông Trump từng gọi Việt Nam là kẻ lạm dụng thương mại và đe dọa áp đặt thuế quan đối với hàng nhập từ Việt Nam. Trước phản ứng bất bình từ Washington, Hà Nội đã cam kết cải thiện cán cân thương mại, đặc biệt bằng cách tăng nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Việc mua khí hóa lỏng của Mỹ để dùng trong các nhà máy nhiệt điện theo kế hoạch của mình là một chiến lược có thể gọi là nhất tiễn hạ song điều. Đối với chuyên gia Lê Hồng Hiệp, giải tỏa được quan ngại của Washington rất quan trọng đối với Hà Nội, vì Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và mọi sắc thuế, trừng phạt đều tác hại đến ngành xuất khẩu và đe dọa tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.
Không chỉ được lợi về phương diện thương mại, về mặt chiến lược thì Hoa Kỳ đang đóng một vai trò chủ chốt trong nỗ lực của Việt Nam đẩy lùi các hành vi cưỡng bức của Trung Quốc trên Biển Đông.
Trong những cuộc đối đầu lớn với Trung Quốc ở Biển Đông vào năm 2014 và 2019 chẳng hạn, lập trường ủng hộ của Hoa Kỳ đã giúp Hà Nội trong nỗ lực huy động ủng hộ của quốc tế trước hành vi bắt nạt của Trung Quốc. Theo ông Lê Hồng Hiệp, việc hoạt động dầu khí của Việt Nam ở Biển Đông bị Trung Quốc liên tục sách nhiễu trong thời gian gần đây có thể là cơ hội tốt để Hà Nội đưa các công ty Mỹ như ExxonMobil chẳng hạn vào tham gia các đề án dầu khí của mình, nhất là khi mà các đối tác ngoại quốc khác không thể kháng cự lại Trung Quốc. Sau tập đoàn Tây Ban Nha Repsol bỏ việc khai thác cùng với Petro Việt Nam ở ba lô gần bãi cỏ rong, thì đối tác lâu đời của Petro Việt Nam là tập đoàn Nga Rosneft như cũng đang rút lui trước áp lực của Bắc Kinh. Gần đây, Hoa Kỳ đã cứng giọng đối với các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc và lên án Bắc Kinh ngăn chặn hoạt động hợp pháp của các quốc gia tranh chấp khác trong vùng biển của họ. Để chống lại hành động của Trung Quốc, phương án làm việc với các công ty Mỹ để phát triển tài nguyên dầu khí là một chiến lược khả thi đối với Hà Nội, vì chính quyền Mỹ có quyết tâm cao hơn là các nước khác trong việc hậu thuẫn cho các công ty của mình trước sự sách nhiễu của Trung Quốc.
Thế đứng từ lâu của Việt Nam là tránh đối đầu với Trung Quốc, đồng thời duy trì một thế cân bằng trong quan hệ với Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, Hà Nội không thể tiếp tục cúi đầu trước sức ép của Trung Quốc.
Cho dù Việt Nam có thiện chí và nỗ lực để giữ chừng mực trong việc xích lại gần Washington để khỏi làm Bắc Kinh phật ý, Trung Quốc vẫn ngày càng tăng sức ép trên chính quyền Việt Nam qua nhiều lần làm gián đoạn hoạt động dầu khí ngoài khơi Việt Nam. Cho nên, dứt khoát, Việt Nam phải biến hợp tác dầu khí với Mỹ thành một loại đòn bẩy chiến lược chống lại hành vi bức hiếp của Trung Quốc. Cuối cùng, nếu Hà Nội chọn xích lại gần Washington, Bắc Kinh chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Chính chủ nghĩa bành trướng trên biển của Trung Quốc và hành động hù dọa đã ép buộc Việt Nam. Ngoài ra, nếu không đứng lên kháng lại Trung Quốc, Việt Nam sẽ bị đe dọa không chỉ về mặt chủ quyền ở Biển Đông, mà cả trên mặt an ninh năng lượng lâu dài và thịnh vượng kinh tế.
Kha Phi tiếng Việt xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Trung Quốc và Ấn Độ tố cáo lẫn nhau về vụ nổ súng ở biên giới hai nước. Liên Hiệp Châu Âu kêu gọi chính quyền Belarus trả tự do ngay lập tức cho các nhà đối lập. Bruxelles yêu cầu làm sáng tỏ vụ mất tích của một lãnh đạo đối lập. Pháp sẽ triển khai xét nghiệm nhanh COVID-19 từ đây đến cuối tuần. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, châu Âu sẽ thiệt đủ đường nếu ngừng Nord Stream 2 trừng phạt Nga. Mục theo dòng thời sự, đẩy mạnh hợp tác dầu khí với Mỹ, một đòn nhất cử lưỡng tiện cho Việt Nam. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Quan hệ Mỹ-Trung với những rối ren đầy nguy hiểm trong khi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng bước vào những chặng cuối cùng cạnh tranh quyết liệt. Thổ Nhĩ Kỳ dưới thời Erdogan cùng những tham vọng thành thế lực lớn trong khu vực Địa Trung Hải, nước Anh với Liên Hiệp Châu Âu vẫn nhung nhằng chưa thể chia tay êm đẹp. Đó là những chủ đề chiếm trang nhất các tờ báo chính của Pháp ra hôm nay. Trước hết đến với nhật báo Le Figaro, quan hệ căng thẳng Mỹ-Trung là sự kiện chính của tờ báo với hàng tựa lớn trang nhất, những rối ren nguy hiểm giữa Bắc Kinh và Washington. Chưa bao giờ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1979, Hoa Kỳ và Trung Quốc lại lao vào một cuộc đọ sức căng thẳng như lúc này. Le Figaro nhận định, nhất là vào thời điểm cuộc tranh cử tổng thống ở Mỹ đang bước vào hồi quyết định, cả hai ứng viên tổng thống Mỹ đều đua nhau chứng tỏ quan điểm với chế độ Bắc Kinh. Sau các màn khẩu chiến là đến liên tiếp các trừng phạt ngoại giao vì các hồ sơ Hồng Kông, Tân Cương. Trên mặt trận kinh tế thì chưa hết, Hoa Kỳ đã chuyển sang TikTok. Cùng lúc đó, hải quân và không quân hai nước thi nhau biểu dương sức mạnh trên biển Đông trong eo biển Đài Loan. Hòn đảo ly khai mà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình thề sẽ thu hồi được Mỹ công khai bảo vệ giờ đang thành tâm điểm mới của cuộc đối đầu giữa hai cường quốc thế giới. Trong bài báo giữa Washington và Bắc Kinh xích mích liên tiếp nhau, nhật báo Pháp điểm lại những căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc trên mọi mặt trận tiềm ẩn những rủi ro đẩy thế giới vào một cuộc xung đột lớn. Theo báo dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ hôm 12 tháng 8 vừa qua tại Praha báo động về một cuộc thập tự chinh ý thức hệ mới. Xin trích, chúng ta đang đối mặt với cuộc chiến tranh lạnh 2.0 và mối đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc khó kiềm chế hơn so với Liên Xô trước đây. Nhất là mối đe dọa đó đã xen vào kinh tế, chính trị và xã hội của chúng ta. Le Figaro ghi nhận, ngoài khơi, trên bầu trời, quân đội liên tiếp mở các cuộc tập trận đặc biệt trong vùng kênh Bashi ở phía nam Đài Loan và trên Biển Đông, nơi Bắc Kinh đòi chủ quyền tới 90% diện tích bất chấp các quy định của Liên Hợp Quốc và phán quyết năm 2016 của Tòa án Quốc tế là hay. Từ tháng 7, Washington chính thức đứng về phía các nước trong khu vực đang đòi chủ quyền trong vùng biển chiến lược này như Việt Nam, Philippines hay Malaysia. Hoa Kỳ liên tiếp tiến hành các cuộc tuần tra hải quân, trong đó có lần điều cùng lúc hai tàu sân bay như hồi tháng 7 vừa qua. Đáp lại, hải quân Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận trong quần đảo Hoàng Sa, nơi họ đã dùng vũ lực chiếm từ năm 1974. Các hành động phô trương sức mạnh giữa hai nước tiếp tục leo thang khiến một số dư luận lo ngại nguy cơ dẫn đến sự cố xung đột trong những tuần trước bầu cử tổng thống Mỹ này. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích thì một cuộc xung đột quân sự là không thể xảy ra vì cả hai phe đều không muốn chiến tranh. Nhất là Tổng thống Donald Trump từ khi vào Nhà Trắng chưa bao giờ tỏ ra thích thú với cuộc phiêu lưu quân sự. Bản thân Bắc Kinh sau đại dịch thì đang muốn băng bó lại vết thương nên cần ưu tiên cho phát triển kinh tế. Nhưng theo xã luận của Le Figaro, điều đáng lo ngại nhất là trong giai đoạn bầu cử Mỹ này, khi mà Tổng thống mãn nhiệm đang gặp khó khăn trên mặt trận chống dịch COVID và kinh tế, ông ta sẽ không mất gì nhiều khi lấy Trung Quốc làm khẩu hiệu tranh cử, thì mọi hành vi không kiểm soát được đều có thể có nguy cơ dẫn đến hậu quả khôn lường. Xã luận tờ báo kết luận, phần còn lại của thế giới có thể cầu nguyện để những tuần lễ này hai cường quốc hàng đầu thế giới duy trì các kênh trao đổi về khủng hoảng trong trường hợp cần.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, chuyển qua với trang báo Le Monde, tờ báo có bài phóng sự dài đề cập đến một nước Trung Quốc lấn lướt các quốc gia láng giềng nhưng trên vấn đề môi trường. Bài viết của tác giả Bruno Philippe có tựa đề Mekong cạn khô vì các con đập.
Bài phóng sự đưa độc giả đến các địa phương nằm dọc bên sông Mekong ở Thái Lan để cho thấy một thực tế đã xảy ra từ lâu nay nhưng giờ thêm trầm trọng hơn. Đó là vô số các đập thủy điện xây dựng ở Trung Quốc và Lào đang làm đảo lộn dòng chảy của dòng sông Mekong, đe dọa cuộc sống của hàng triệu người dân hạ lưu. Tác giả ghi nhận, ở hạ lưu sông Mekong bao gồm các nước Thái Lan, Campuchia, Miến Điện, Lào và Việt Nam, năm 2019 đã bị hạn hán tồi tệ nhất trong 40 năm qua. Thủ phạm số 1 được đa số các chuyên gia chỉ mặt không phải là biến đổi khí hậu mà là Trung Quốc. Từ đầu thế kỷ này, khi đã có kinh tế khá giả, Trung Quốc đã cho xây dựng không dưới 11 đập nước trên sông Mekong để trị thủy sản xuất năng lượng cho riêng họ, không cần biết hậu quả về môi trường sinh thái ra sao đối với các nước nằm ở dưới hạ lưu con sông lớn thứ tư châu Á này. Thêm vào đó, Lào, một quốc gia nhỏ bé đang trở nên lệ thuộc ngày càng nhiều vào đế chế phương Bắc, cũng đang theo chân Trung Quốc, làm trầm trọng thêm tình hình và khiến người Thái rất phẫn nộ vì cuộc sống của 1/3 người dân Thái Lan phụ thuộc vào dòng sông này đang bị đe dọa nghiêm trọng. Tác giả cho biết, một báo cáo mới công bố hồi tháng 4 năm nay cho biết năm 2019, Trung Quốc đã giữ lại một lượng nước khổng lồ sau những con đập của họ trên sông Mekong. Không cần biết họ đang gây hạn hán phía hạ lưu Trung Quốc cái là họ cũng bị hạn hán. Nhưng các chuyên gia đã chỉ rõ như thế là dối trá vì các dữ liệu chụp từ vệ tinh cho thấy trong khi vùng cao nguyên Tây Tạng của Trung Quốc ứ đầy nước thì phía Campuchia, Thái Lan, Việt Nam cạn khô. Các nước bên dòng sông Mekong đã kêu gọi Trung Quốc hợp tác, điều chỉnh lưu lượng dòng sông xả đập nhiều vào mùa khô và xả ít vào mùa mưa. Nhưng theo báo Bangkok Post thì dường như Trung Quốc lại làm ngược lại. Bài báo khẳng định sự thờ ơ của Trung Quốc trước số phận của những láng giềng nhỏ bé không chỉ gây ra hạn hán mà còn cả lụt lội khi mà chuyện đóng mở van đập nước là việc làm theo ý của họ. Nếu như Trung Quốc phải chịu trách nhiệm đầu tiên thì giờ có thêm Lào. Quốc gia này hồi cuối năm 2019 đã khánh thành đập thủy điện chắn ngang sông Mekong tại tỉnh Sayaburi. Con đập cao 32 mét này có công suất hơn 1.200 MW điện. Nguồn năng lượng này chủ yếu để xuất khẩu sang Thái Lan và công trình cũng lại do một tập đoàn của Thái Lan, Sika Power thi công. Bài báo dẫn lời giáo sư về môi trường của Đại học Udonthani ở Đông Bắc Thái Lan nói, lượng nước sông Mekong chỉ có 18% ở Trung Quốc, tính về mét khối thì Thái Lan và Lào là nước chiếm nhiều hơn cả, là những nước liên quan hàng đầu. Chúng tôi có quyền đặt câu hỏi, người Trung Quốc muốn gì? Sử dụng tiềm năng thiên nhiên ở đây là thủy điện để tăng cường quyền lực chính trị của họ chăng? Hay đó cũng là chiến lược để bảo đảm kiểm soát dòng sông trên phương diện giao thông thương mại, ngay cả ở hạ lưu? Họ có cái nhìn rất hẹp hòi, không thấy ấy sự kết nối giữa hệ sinh thái, cuộc sống người dân bên bờ sông, thiên nhiên và môi trường.
Chuyển qua một căng thẳng địa chính trị khác đang diễn ra trong khu vực Địa Trung Hải, giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các nước trong vùng và rộng hơn là với phương Tây.
Trang nhất của Nhật báo Công giáo La Khoa chạy tựa lớn, điều mà Erdogan tìm kiếm cùng với nhận định Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ giờ không còn trông cậy vào các đồng minh phương Tây nữa để đẩy mạnh lợi ích của nước mình. Trong bài viết, tham vọng phô độ của Erdogan, La Khoa điểm lại các sự kiện diễn ra từ khi ông Tayyip Recep Erdogan lên cầm quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt 17 năm qua, cho thấy trong các hồ sơ Libya cũng như về an ninh hay tranh giành nguồn khí đốt ở Địa Trung Hải, giờ đây Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ không còn sợ gây căng thẳng với các nước châu Âu, trong đó có Pháp. Vài năm gần đây, chính quyền của ông Erdogan đang hướng về châu Phi để gia tăng ảnh hưởng khu vực sau Libya, giờ đến Senegal. Theo La Khoa, Hồi giáo, quá khứ hoàng kim của thời đế chế Ottoman, đồng thời khai thác những điểm yếu cũng như sự chia rẽ của phương Tây là các yếu tố được Erdogan sử dụng phục vụ cho tham vọng bành trướng đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở thành cường quốc khu vực. Về thời sự Mỹ, chỉ còn hơn một tháng nữa đến ngày bầu cử Tổng thống mùng 3 tháng 11, báo Le Monde ghi nhận, dù ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden đang dẫn trước trong tất cả các cuộc thăm dò dư luận ở trong nước, một lần nữa, cuộc bầu cử lần này sẽ vẫn chỉ quyết định ở một số bang chủ chốt và chưa có gì chắc chắn. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cũng như đối thủ đang tập trung tất cả vào một vài bang để có thể làm thay đổi cán cân bầu cử. Trong bối cảnh như vậy, hình ảnh một nước Mỹ chia rẽ lại càng nổi rõ, đặc biệt ở bang Florida qua bài phóng sự hai bang Florida cho một kỳ bầu cử Tổng thống.
Vừa rồi là một điểm báo do anh Phú biên soạn. Tiếp theo đây mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với chủ đề Abenomics đem lại nhiều sinh khí cho nền kinh tế Nhật Bản. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của giáo sư Briek Monfort, Đại học Sophia, Tokyo, cộng tác viên quỹ Pháp Nhật, trường Cao đẳng Khoa học Xã hội Paris.
tạp chí kinh tế.
Cốc nước nửa đầy hay nửa vơi, Tokyo đã khá thành công trong những mục tiêu chấm dứt giảm phát, thúc đẩy tăng trưởng trở lại, dùng tự do mậu dịch làm đòn bẩy kinh tế. Thế nhưng 8 năm cải tổ chưa đủ sức để đưa Nhật Bản vĩnh viễn thoát khỏi khủng hoảng, và những nỗ lực của chính sách Abenomics đã bị virus corona hủy hoại. Tạp chí của RFI ngày hôm nay mời giáo sư Brieux Montfort giảng dạy tại Đại học Sophia Tokyo, kiêm cộng tác viên của Quỹ nghiên cứu Fondation France-Japon thuộc Trường Cao đẳng Khoa học Xã hội EHES của Pháp, nhìn lại những thành công và thất bại trong chính sách kinh tế mang tên Thủ tướng Abe. Giáo sư Montfort là đồng tác giả cuốn sách được phát hành hồi năm 2016 mang tên Những bài học từ kinh nghiệm Nhật Bản hướng tới một chính sách kinh tế khác của tủ sách Supremap. Ba mươi năm trước, Nhật Bản đã nổi lên như đối thủ đáng gờm nhất của Mỹ. Trong bảng xếp hạng của tạp chí Forbes cuối năm 1989, thì 4 nhà tỷ phú giàu nhất thế giới đều là những người Nhật. Nhưng từ 1990 trở đi thì kinh tế Nhật Bản đã liên tục tuột dốc và đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng. Từ vụ vỡ bong bóng địa ốc 1991 cho đến khủng hoảng tài chính Á Châu năm 1997, rồi thảm họa tài chính thế giới đổ dàn năm 2008. Đến 2012, lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do thuộc cánh bảo thủ đã trở lại cầm quyền, và bên cạnh dự án chính trị tham vọng nhất đó là cải tổ bản hiến pháp Chủ Hòa, Shinzo Abe bất ngờ công bố kế hoạch với 3 mũi nhọn để ông khổng lồ kinh tế châu Á này thức dậy sau gần 20 năm vùi đầu trong giấc ngủ đông, tê liệt vì nạn giảm phát. Ngay trong báo cáo được công bố vào mùa xuân 2013, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã phấn khởi xem kế hoạch vực dậy kinh tế mang tên Thủ tướng Abe là cơ hội để sang trang giai đoạn giảm phát với một tỷ lệ tăng trưởng eo uột vốn đã kéo dài. Vậy thì chiến lược ba mũi tên trong chương trình cải tổ kinh tế của Thủ tướng Shinzo Abe gồm những gì? Trả lời RFI Việt ngữ, giáo sư Montfort, Đại học Sophia Tokyo và cộng tác viên của Quỹ Pháp Nhật trường EHES ở Paris nhắc lại.
Ngược thời gian nhìn lại 7-8 năm về trước, chính sách kinh tế mang tên Thủ tướng Abe bao gồm 3 mục tiêu. Thứ nhất là đưa Nhật Bản thoát khỏi nạn giảm phát. Thứ hai là tận dụng ngân sách để kích cầu. Và thứ ba là đem lại những thay đổi về cơ cấu cho nền kinh tế số 3 thế giới. Về điểm thứ nhất, Tokyo đề ra mục tiêu đẩy lạm phát lên thành 2%. Hiện tại mức lạm phát ở Nhật là khoảng từ 0,5 cho đến 1%, tức là ở mức tương đương với châu Âu. Có thể nói chính quyền Abe phần nào đã đạt được mục tiêu thứ nhất. Đây là một điểm hết sức quan trọng.
Gần như cùng lúc ban hành các biện pháp tiền tệ thì chính phủ Nhật cũng đã tung ra vế thứ nhì trong chính sách Abenomics, đó là huy động luôn cả ngân sách nhà nước để kích cầu và bơm thêm nhựa sống cho các doanh nghiệp. Thế còn về mục tiêu thứ nhì là thúc đẩy tỷ lệ tăng trưởng lên đến 2% thì sao? Và điều quan trọng khác là mặc dù theo đuổi mục tiêu kích cầu, nhưng chính quyền của ông Abe đã có nhiều nỗ lực để giảm thâm hụt ngân sách, giáo sư Brieux Montfort trả lời.
Về mục tiêu tăng trưởng, trung bình trong 7 năm qua, GDP của Nhật tăng 1% hàng năm, tương đương với nhịp độ của châu Âu. Trong bối cảnh dân số đang bị lão hóa, thì tôi thấy đây là dấu hiệu chứng tỏ nền kinh tế Nhật Bản rất năng động. Về tài chính công, trong 8 năm cầm quyền, ông Abe đã 2 lần tăng thuế TVA. Thâm hụt ngân sách chung của chính phủ Nhật ở đầu nhiệm kỳ của ông là 8% GDP. Đến năm 2019, đã giảm xuống còn có 3%. Đây là một nỗ lực lớn của nội các Shinzo Abe. Có điều là virus corona đã hủy hoại những cố gắng đó. Dịch COVID-19 bắt Nhật Bản phải bơm thêm tiền để kích thích kinh tế. Tổng nợ công lên tới gần 140% GDP, và đây thực sự là gánh nặng cho người kế nhiệm ông Abe. Có nhiều khả năng là chính sách kinh tế mang tên Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ được tiếp tục áp dụng.
Liên quan đến mũi tên thứ ba nhằm cải tổ sâu rộng cơ cấu trong xã hội Nhật Bản để tạo đà cho tăng trưởng bền vững, giáo sư Montfort, một người đã sống và làm việc lâu năm tại Tokyo, đã đơn cử một vài thí dụ về mục tiêu huy động nữ giới tham gia thị trường lao động chẳng hạn, thì vào lúc mà dân số đang bị lão hóa, đúng là từ năm 2013, đã có nhiều phụ nữ Nhật Bản hơn đi làm, nhưng chưa thể nói là số này đã thực sự nhanh chóng thăng tiến trong xã hội, và lại càng chưa có một sự thăng tiến có thể so sánh với nam giới. Ngược lại, chuyên gia Pháp Brieux Montfort đánh giá một cách tích cực về những cải cách trong hệ thống hưu bổng hay những cải cách liên quan đến quy chế của các doanh nghiệp. Nhưng thành công rõ rệt nhất của kinh tế Nhật Bản 8 năm vừa qua là vai trò đầu tàu của Tokyo trong tất cả các hiệp định tự do mậu dịch. Giáo sư Mumford nhấn mạnh đến những nỗ lực để kinh tế Nhật tiếp tục tỏa sáng trên bàn cờ quốc tế.
Donc on a un gouvernement conservateur qui aurait pu être protectionniste et quand il arrive au pouvoir, en fait Shinzo Abe
chính quyền Abe thuộc phe bảo thủ, mọi người chờ đợi chính quyền này có đường lối bảo hộ. Thế nhưng Shinzo Abe hoàn toàn tin tưởng rằng các hiệp định tự do mậu dịch là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế Nhật. Ông ý thức được rằng đất nước đang trên đà lão hóa và kinh tế cần các thị trường quốc tế để phát triển. Tokyo ban đầu đã chậm trễ trong dự án xây dựng khu vực tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương. Nhưng rồi với chính phủ của ông Abe, Nhật Bản đã tích cực tham gia vào dự án chung này để rồi đóng vai trò đầu tàu khi mà Mỹ dưới chính quyền Donald Trump rút khỏi hiệp định TPP. Cần nói thêm, để tham gia vào TPP, Nhật Bản đã phải tiến hành nhiều cuộc cải tổ nội bộ, chẳng hạn như là cải cách chính sách trợ giá nông nghiệp, vân vân. Đây là hồ sơ rất nhạy cảm với công luận. Vậy mà ông Abe đã vượt qua được những chống đối ở trong nước để đẩy mạnh vai trò của Nhật trên trường quốc tế. Một dấu hiệu khác cho thấy Nhật Bản cởi mở hơn với thế giới, đó là trong 7 năm qua, lượng du khách ngoại quốc tham quan Nhật Bản cao hơn gấp 3, gấp 4 lần so với trước. Đồng thời số người lao động nhập cư cũng đã tăng lên gấp đôi.
Ngày 28 tháng 8 vừa qua, Shinzo Abe đã phải thông báo từ chức vì lý do sức khỏe sau khi vừa phá kỷ lục dài nhất ở chức vụ Thủ tướng Nhật Bản. Giới phân tích đồng loạt cho rằng ông để lại cho người kế nhiệm nhiều hồ sơ còn dang dở. Brian Kelly, đồng giám đốc quỹ đầu tư Asian Century Quest có trụ sở tại New York, gay gắt cho rằng các biện pháp trong chính sách Abenomics đã thất bại trong mục tiêu tạo cơ hội để Nhật Bản có được tỷ lệ tăng trưởng cao hơn và giảm bớt mức độ lệ thuộc vào nhu cầu tiêu thụ của ngoại quốc. Kinh tế trưởng chi nhánh tập đoàn bảo hiểm Daiichi Sankei được hãng Reuters trích dẫn thì dè dặt hơn khi cho rằng có thể là kinh tế Nhật Bản khả quan hơn nhờ những biện pháp Abenomics, nhưng điều đó chưa đủ để làm thay đổi hẳn quan điểm của công luận trên xứ hoa anh đào. Thế còn trong nhãn quan của giáo sư Brian Mumford, Đại học Sophia Tokyo, thì ông đã trông thấy một cốc nước nửa đầy mà các biện pháp cải tổ kinh tế mang tên Thủ tướng Abe đem lại, nhất là trong những điều kiện Nhật Bản phải liên tục trải qua nhiều cuộc khủng hoảng tài chính trong 3 thập niên qua. Thế rồi nước Nhật đã phải đối mặt với 2 trận động đất tai hại hồi năm 1995 và 2011 với thiệt hại ước tính lên đến hàng trăm tỷ đô la. Lần này thì đến lượt đại dịch COVID-19 đang làm tiêu tan những nỗ lực mà chính quyền Abe đã dày công xây đắp kể từ những ngày cuối của năm 2012.
Có 3 điểm nổi bật khi nhìn lại chính sách kinh tế của ông Abe. Thứ nhất là bản tổng kết hiện tại không hoàn toàn như Thủ tướng Nhật mong muốn. Dự án chính mà ông theo đuổi là chương trình cải tổ về chính trị. Vì vậy, khi thông báo từ chức, ông Shinzo Abe chỉ tập trung vào kế hoạch cải tổ hiến pháp. Tuy nhiên, trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, về kinh tế đã bắt buộc Thủ tướng Nhật phải quan tâm và công luận đã khá ngạc nhiên về chương trình cải tổ kinh tế đầy tham vọng mà ông Abe đề xuất. Điểm thứ hai là virus corona đang xóa nhòa phần nào những thành quả kinh tế mà chính sách Abenomics đem lại trong 7 năm vừa qua. Và sau cùng thì đây là một công trình còn dang dở.
Dưới tác động của COVID-19, doanh thu trong ngành du lịch Nhật Bản sụt giảm hơn 90% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Trong 2 tháng 3 và 4, thu nhập của các cửa hàng trên toàn quốc giảm đi 60% rồi 80%. Cùng thời kỳ, chỉ số tiêu thụ của các hộ gia đình sụt giảm hơn 11%. Từ đầu mùa dịch, Tokyo đã liên tiếp ban hành 2 gói hỗ trợ kinh tế, tổng trị giá tương đương với 2.000 tỷ đô la, tức là khoảng 40% tổng sản phẩm nội địa. Hơn một nửa trong số này là các khoản tín dụng được chính phủ bảo trợ. Đến ngày 14 tháng 9 tới đây, Đảng Dân Chủ Tự Do sẽ chỉ định người thay thế Thủ tướng Abe. Cho dù ứng viên đó là ai đi chăng nữa, thì người lên thay thế, ông Shinzo Abe, cũng sẽ phải điều hành đất nước trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang rất ảm đạm. Công nghiệp và công nghệ tiên tiến của Nhật ngày càng bị một số nước cạnh tranh. Ngoài Trung Quốc thì Hàn Quốc và trong một chừng mực nào đó là Ấn Độ cũng là những đối thủ có nguy cơ xoán ngôi Nhật Bản nay mai.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế với chủ đề chính sách kinh tế của Thủ tướng Abe đem lại nhiều sinh khí cho nền kinh tế Nhật Bản. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Du lịch Việt Nam chuyển đổi để thích nghi và tiếp tục tồn tại sau đại dịch COVID-19. RFI tiếng Việt phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Toản, giám đốc công ty Imas Travel, chuyên về điểm đến Đông Dương và Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Thị trường nội địa là chiếc phao cứu sinh của ngành du lịch các nước trong mùa dịch COVID-19. Việt Nam phát động chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam. Chỉ có gần 3,8 triệu du khách quốc tế đến Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2020, giảm gần 67% so với cùng kỳ năm trước. Theo số liệu được Tổng cục Thống kê công bố ngày 29 tháng 8, Việt Nam đón khoảng 163.000 du khách nước ngoài trong tháng 8, tăng gần 17% so với tháng 7, nhưng giảm đến 99% so với cùng kỳ năm 2019, do các chuyến bay quốc tế, trừ các chuyến bay nhân đạo, vẫn bị ngừng hoạt động từ ngày 25 tháng 3. Chỉ một số tuyến bay đến Nhật Bản và Hàn Quốc có thể được mở trở lại vào tháng 9. Dịch COVID-19 tác động đến ngành du lịch Việt Nam như thế nào từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2020? Các công ty lữ hành đã chuyển đổi hoạt động ra sao để thích nghi? Ngành du lịch cần cơ cấu như thế nào trong tương lai? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với ông Nguyễn Ngọc Toàn, giám đốc công ty Image Travel, chuyên về điểm đến Đông Dương và Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Vào tháng 3 năm 2020, ông đã trả lời phỏng vấn đài RFI tiếng Việt về những khó khăn của ngành du lịch trong đợt dịch COVID-19. Du lịch Việt Nam hoạt động như thế nào từ thời điểm đó đến nay và có bị tác động mạnh sau đợt dịch bùng lên ở Đà Nẵng hay không?
Từ tháng 3, khi mà đất nước hoàn toàn đóng cửa để chống dịch, thì các doanh nghiệp du lịch nhỏ nhỏ thì cũng gặp nhiều khó khăn, nhiều công ty đóng cửa. Các công ty còn lại thì chuyển sang chế độ gọi là ngủ hè với ngủ đông để duy trì một lượng nhân viên để giữ công ty rồi giữ các hoạt động. Các công ty mà chuyên inbound thì chờ 2-3 tháng, tầm tới tháng 5, tháng 6 là bắt đầu cảm thấy không ổn. Thì hàng loạt các công ty inbound đóng cửa. Còn các công ty nội địa, người ta chờ được, tại vì người ta chờ tới đó là bắt đầu chuyển qua làm nội địa rồi. Tầm tháng 6, có một số công ty inbound thì chuyển sang chuẩn bị cho nội địa. Đấy, ví dụ như công ty IMS Travel cũng chuyển qua làm nội địa. Năm này là em học sinh học tới giữa tháng 6, mùa du lịch nội địa nó bắt đầu từ giữa tháng 6. Tức mọi năm là từ đầu tháng 6, cuối tháng 5, thì năm này là bắt đầu trễ hơn, là từ khoảng giữa cuối tháng 6. Du lịch trong nước chạy rất là mạnh, từ khoảng 20 cho đến khoảng 25 được một tuần, thì du lịch nội địa phục hồi rất tốt. Cuối tháng 7 thì dịch quay lại, đầu tháng 8 thì coi như toàn bộ lại đóng cửa. Nhưng là những công ty mà cố gắng nỗ lực để thay đổi sang làm nội địa, hoặc là các công ty nội địa vừa mới chờ đợi để làm thì gặp cái đợt dịch này thì coi như là thất vọng lần thứ nhì. Và thực sự là những cái cố gắng cuối cùng đó coi như là thất bại.
Như ông nói là du lịch trong nước hoạt động rất sôi nổi từ cuối tháng 6 và tháng 7. Các công ty lữ hành và chính quyền địa phương có chiến lược như thế nào để thu hút khách? Các công ty chuyên về khách nước ngoài phải chuyển hướng như thế nào để thích hợp với nhu cầu và thị hiếu của khách Việt Nam?
Thì câu hỏi thứ nhất, người Việt Nam thì tới cái mùa đó thì đi du lịch thôi. Mà bây giờ cái nhu cầu đi du lịch trở nên rất là bình thường trong cuộc sống, nghĩa là cứ hè thì phải đi du lịch. Có nhiều gia đình một năm phải đi được 2 lần, 3 lần gì đấy. Người Việt thì đương nhiên không đi dài như là người châu Âu, đi ngắn hơn và thành một nhu cầu không thể bỏ qua. Các công ty inbound chuyển sang làm nội địa thì có cũng rất nhiều khó khăn. Vì thứ nhất là các cái dịch vụ không dùng giống nhau, không chung nhau. Và tiếp theo nữa là cái làm chương trình á, cũng phải làm khác đi. Chứ không thể làm giống như là người châu Âu được. Vì người châu Âu biết nhiều về Việt Nam thì người ta sẽ đi những cái điểm tham quan cơ bản. Rồi nếu mà thích nữa thì người ta sẽ đi vào xem cuộc sống của người dân mình. Còn trong khi đó người Việt mình thì biết rồi, thì lại thiên về giải trí hơn. Tức là những cái tour dành cho người Việt á, cũng có tham quan nếu mà cái vùng khác cái vùng người ta ở. Nhưng mà cộng thêm nữa là phải có cái gì đó giải trí và chụp hình. Những cái nhỏ nhỏ như vậy nó tạo nên cái sự khác biệt cho khách Việt Nam. Thì như vậy các công ty inbound hầu như phải làm lại các bộ chương trình. Và tất nhiên vẫn lấy được một số điểm hay từ các cái chương trình dành cho khách châu Âu để chuyển sang cho khách Việt Nam. Nhưng mà nói chung là phải đầu tư lại từ đầu để làm lại bộ sản phẩm. Và cũng phải đầu tư thời gian để chọn lại cái dịch vụ phù hợp với lại nhu cầu khách Việt hơn. Tất nhiên là cũng sẽ cố gắng thuyết phục khách Việt dùng một số dịch vụ hay mà khách châu Âu hay dùng. Giá cả nó cũng không chênh lệch nhiều. Ở Việt Nam người ta hay mua tour lớn đi gần 40 khách. Chuyển qua inbound thì mình cũng thuyết phục khách là nếu mà chi tiêu nó hơi khá một chút xíu thôi, có thể làm cái tour du lịch riêng cho gia đình mình, 7 người, 5 người, 8 người để có thể tận hưởng sự yên tĩnh, cách du lịch mà nó có nhiều ý nghĩa hơn là đi những đoàn lớn. Thì nói chung là khó và phải thay đổi đó, nhưng mà các công ty inbound năng động cũng có thể làm được.
Cụ thể, công ty chuyên về khách nước ngoài như Image Travel đã phải quảng bá và thuyết phục khách trong nước như thế nào?
Thì bên mình khi mà chuyển qua làm khách Việt thì thứ nhất là làm lại trang web. Thì trang web là imagevietnam.com, cũng là của công ty Image Travel. rồi viết toàn bộ các nội dung phù hợp cho người Việt và các bài về du lịch phù hợp cho khách Việt Nam. Rồi chương trình tour cũng chọn ra một số chương trình trọng điểm để tập trung vào đấy, để giới thiệu phong cách du lịch của công ty IMS tạo ra. Ví dụ như tour khám phá Tây Bắc theo một phong cách cũng pha cách khám phá cuộc sống của người châu Âu vào. Cái đấy mình dành cho khách miền Nam, người miền Nam đi Bắc thì coi như hoàn toàn là lạ. Thì khám phá ngoài những cảnh đẹp thì cũng phải xem cái cuộc sống nữa. Thì lúc đấy mình nghĩ mình sẽ cố gắng thuyết phục khách để đi những trình như vậy, chứ không chỉ đơn thuần là đi thăm cảnh đẹp, chụp hình rồi đi về. Và ngược lại thì tour miền Nam thì mình lại làm tour đi xuyên xuống vùng sâu của miền Tây đó, xuống Cà Mau. Rồi thay vì đi bằng xe thì mình đi bằng tắc ráng ở một số đoạn sông đẹp, đi xuyên qua các cái làng nổi. Những cái đó thì trong các cái tour dành cho khách Việt lâu nay nó cũng ít bán. Thì mình thuyết phục khách là nên đi để trải nghiệm được cảm giác của dân địa phương mà đi tàu trên sông vào những rừng ngập mặn, vào những khu vực mà nó hoang sơ thì cũng thuyết phục được. Đầu tiên khi mình giới thiệu với khách thì người ta cũng nói cái tour gì mà nghe nó khó đi quá vậy, chắc cũng ít người đi lắm hả con. Thì các bạn nhân viên cũng giải thích tụi con muốn hướng đến một kiểu du lịch có ý nghĩa nhiều, tham quan thực sự có nhiều trải nghiệm, thì người ta cũng chịu, cũng thích. Trong công ty cũng có một số bạn hướng dẫn có quen với khách Việt Nam trước đây rồi. Qua quá trình đi khách Âu thì người ta có thêm được rất là nhiều kiến thức sâu, nhưng mà cách quản lý đoàn, cách nói chuyện giao tiếp với người Việt Nam người ta vẫn giữ. Thì khi mà mình chọn đảm bảo chất lượng thì sẽ chọn các cái bạn đó có kinh nghiệm đi với lại khách Việt Nam.
Ngành du lịch có được chính phủ hỗ trợ hay không, và hướng dẫn viên du lịch mất việc làm có được trợ cấp hay không?
Nói chung thì là không có hỗ trợ gì cả. Về thuế, mà có đây là hỗ trợ chung cho nhiều ngành, nhưng mà riêng du lịch thì hỗ trợ là đóng thuế chậm á. Tức là thuế năm này mình làm đơn xin qua năm 2021 mới đóng, chứ còn lại thì không có hỗ trợ gì. Người lao động thì nói chung trong hướng dẫn viên trên giấy tờ thì nghe nói là có, nhưng mà nó đòi hỏi nhiều yếu tố lắm. Ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh, phó giám đốc là du lịch có nói là cả thành phố Hồ Chí Minh chỉ chưa tới 10 hướng dẫn viên được nhận cái hỗ trợ đó. Còn công ty du lịch thì hoàn toàn không.
Sau những khó khăn do dịch COVID-19 gây ra thì ngành du lịch Việt Nam nên được cải thiện như thế nào ạ?
Thực ra nói cái ngành du lịch nó cũng lớn, nó khó nói chính xác. Nếu mình nói riêng thì mình tách riêng cái lữ hành đi. Thì cái ngành lữ hành rồi ngành khách sạn thì đương nhiên là ngành khách sạn với ngành nhà hàng mà liên quan đến du lịch á thì người ta phải chờ đợi vào lữ hành mang khách về. Nói cải tổ thì khó lắm, vì thực ra cái ngành lữ hành á hoạt động dựa trên cơ sở hạ tầng tốt. Mà khách du lịch từ khắp thế giới người ta tới Việt Nam hay gì á, yếu tố quan trọng nhất là cơ sở hạ tầng mình tốt thì người ta tới, ngoài cái thiên nhiên ra. Nếu mà nói mà làm cái gì để vực dậy kinh tế du lịch á thì bản thân ngành du lịch cũng không làm được gì nhiều lắm. Có thể ví dụ như công tác quảng bá hoặc là làm phim hoặc làm các hình ảnh để quảng cáo về du lịch Việt Nam, vậy là hết rồi, chứ còn không thể làm gì hơn được. Mà chúng tôi cần là tức là hy vọng là nhà nước có thể cải thiện về giao thông đường thủy, giao thông đường không. Các hãng bay đưa khách về giá phải tốt. Rồi ở trong nước thì nhà nước cũng phải làm được cái trật tự công cộng, vệ sinh công cộng nó tốt, bảo vệ môi trường tốt. Thì theo đó mà các doanh nghiệp lữ hành hoặc là các doanh nghiệp tham quan du lịch, các dịch vụ có thể làm tốt hơn. Và ngành lữ hành dựa vào đấy để có những sản phẩm tốt để bán. Chứ còn bản thân là du lịch không làm được gì nhiều ngoài chuyện quảng bá.
Vậy theo ông, cần phải tiến hành chiến lược quảng bá đó như thế nào?
Hiện nay Việt Nam mình chi phí cho cái lực quảng bá nó cũng ít, với lại tự làm là chính. Tức là quảng bá ở các nước, ví dụ như Pháp chẳng hạn, cũng toàn là bên văn hóa với lại bên du lịch của mình qua rồi tự làm rồi xoay sở. Chứ nó không có nhiều kinh phí để làm các cái chiến lược dài hạn về quảng cáo. Ví dụ như Madagascar, nó quảng cáo khắp nơi, Rwanda, quảng cáo đến các câu lạc bộ bóng đá. Thì thứ nhất là về mặt kinh phí thì Việt Nam là không có rồi. Thì muốn thì phải tăng kinh phí. Và sau đó là phải giao hẳn cho các công ty của cái nước sở tại á, người ta làm phân các thị trường khác nhau. Ví dụ như nếu mà làm tại Hàn Quốc thì phải thuê một công ty quảng cáo tại Hàn Quốc người ta làm chiến dịch luôn. Thực ra mình biết là cái văn hóa của mình đấy, nhưng mà khi mình giới thiệu theo kiểu của mình thì nó không phù hợp với lại cái cách đọc, cái cách tiếp cận của người địa phương thì nó không hiệu quả.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Toàn, giám đốc công ty Image Travel tại thành phố Hồ Chí Minh.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Trung Quốc và Ấn Độ tố cáo lẫn nhau về vụ nổ súng ở biên giới hai nước. Liên hiệp châu Âu kêu gọi chính quyền Belarus trả tự do ngay lập tức cho các nhà đối lập. Bruxelles yêu cầu làm sáng tỏ vụ mất tích của một nhà lãnh đạo đối lập. Pháp sẽ triển khai xét nghiệm nhanh COVID-19 từ đây cho đến cuối tuần. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, châu Âu thiệt đủ đường nếu ngừng dự án Nord Stream 2 trừng phạt Nga. Mục theo dòng thời sự, đẩy mạnh hợp tác dầu khí với Mỹ, một đòn nhất cử lưỡng tiện cho Việt Nam. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí xã hội với chủ đề dịch COVID-19 ảnh hưởng như thế nào đến việc sinh viên nước ngoài du học tại Pháp. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.